Lê Tâm xin chào mừng quý khán thính giả đang theo dõi chương trình Thuế vụ Thuế và bạn. Hôm nay, chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc cũng có mặt với chúng ta hôm nay để giải đáp những thắc mắc của quý vị xung quanh vấn đề là thu thuế như thế nào đối với những người là cư dân tạm thời ở Úc ạ. Lê Tâm xin chào anh Trịnh Hữu Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán thính giả của SBS và xin chào Lê Tâm.
Dạ thưa anh, thì đầu tiên á, Sở Thuế Úc người ta định nghĩa như thế nào là cư dân tạm thời hả anh?
Bên thuế nó khác chút xíu với bên của bên Centrelink hoặc là di trú. Có thể mình có một cái temporary visa, không có nghĩa là mình chỉ là công dân tạm thời và mình đối với luật thuế mình cũng là tạm thời, mà có thể là mình được coi như là công dân Úc để mà cho cái luật thuế đó. Nó có nhiều cái mà cũng như là trách nhiệm khác nhau. Cái thứ nhất là dĩ nhiên là nếu mà mình sống ở Úc, mình là được coi như là mình sống ở đây suốt đời và mình làm việc ở đây thì mình là permanent hoặc là mình là Australian resident, thì đó là những cái mà mình dĩ nhiên là đó là coi như là mình là công dân Úc. Tuy nhiên nó có những cái luật lệ tiếp theo đó, nếu mà mình không đủ tiêu chuẩn về những cái phần đó thì nó có một cái điều lệ nữa, nó gọi là domicile test, tức là mình phải, thứ nhất là mình phải không có thể là mình chưa có cái visa để mà cũng như là chưa phải là permanent, nhưng mà thứ nhất là họ sẽ coi là cái là domicile, tức là mình ở đâu. Có thể là mình nói là mình có một cái căn nhà hoặc là một cái nơi mình ở thường trực ở nước Úc này, thì đó là cũng có là một cái mà sở thuế họ sẽ coi là mình có thật sự là mình ở nước Úc này hay không. Và một cái nữa đó là nó tính theo là cái ngày, tức là nếu mà mình ở Úc này trên 183 ngày thì đó là một trong những cái mà có thể là chứng minh là mình thật sự là mình ở bên Úc này. Hoặc là nó có một cái nữa là cho cái cũng như là cái superannuation test, tức là để mà test cái hưu bổng nếu mà mình được hưởng những cái lợi đó. Nhưng mà tại vì có thể là công dân Úc mà làm cho chính phủ nhưng mà phải đi ra nước ngoài một thời gian dài, hoặc là mình làm việc cho chính phủ ở nước ngoài nhưng mà tại vì họ cho cái này đó là mặc dù là mình làm ở nước ngoài nhưng mà mình cũng được coi như là công dân Úc cho luật thuế, mặc dù là mình không có ở đây được bao lâu. Thì đó là do đó là nó cái luật này á là về mà cái mà mình là công dân Úc hay là không phải là công dân Úc cho luật thuế, nó có rất là nhiều cái trường hợp mà phải đi ra tòa để mà tòa mới đưa ra những cái phán quyết, nhưng mà mỗi cái nó khác nhau. Do đó là hầu hết á, thì là nó có những cái thì nó rất là rõ ràng để mà cho chúng ta biết, tức là nếu mà mình là permanent hoặc là Australian citizen thì dĩ nhiên là mình là được coi như là công dân Úc. Hoặc là nếu mà mình qua đây mà có lại thể là temporary visa, nhưng mà nếu mà người phối ngẫu của mình là công dân Úc đồ này nọ thì coi như là mình cũng được coi như là công dân Úc. Hoặc là những cái trường hợp khác nữa là du học sinh hoặc là qua bên đây, mặc dù là cái visa đó là temporary visa nhưng mà tại vì ở bên nước Úc này dĩ nhiên là mình phải tham dự một cái khóa học mà trên 6 tháng, là coi như là mình trên, nếu mà mình liên tục mình ở đây mà mình học đó là mình đã trên 183 ngày thì là coi như là mình là công dân Úc mặc dù là mình là temporary resident. Đó là những cái mà nó khác biệt trong đó.
Như vậy dạ. Theo khi mà anh nói đó thì Lê Tâm hiểu đó là có hai dạng đúng không? Một cái dạng là thường trú, có nghĩa là công dân Úc, và những gọi là thường trú nhân thì cái đó là rất là rõ rồi. Nhưng mà cái dạng tạm trú thì anh vừa mới liệt kê ra thì em thấy là có ba dạng là phổ biến nhất. Là anh vừa nói là sinh viên quốc tế đúng không ạ? Và sinh viên quốc tế có một cái khóa học ở Úc trên 6 tháng. Và thứ hai là những người mà có thân nhân, là họ không phải là đến Úc với cái visa là thân nhân, nhưng mà là những người thân nhân của họ ở Úc thì không phải là thường trú hay là công dân mà cũng chỉ là visa tạm thời, và họ là phụ thuộc vào những người đó đúng không anh? Là những người thăm
tức
thân,
tức là người phối ngẫu, tức là spouse, tức là người vợ hoặc chồng,
cái người
tức
vợ
là
hoặc chồng.
Hai người. Còn cái nếu mà mình qua đây du lịch đồ này nọ đó thì là mình chỉ ở đây thường đó là nó một cái thời gian ngắn mình về, thì đó là mình chỉ là cái temporary resident mà thôi.
Còn cái dạng mà qua đây vừa du lịch vừa làm việc nữa anh, thì có được tính vào dạng cư dân tạm thời phải chịu thuế không anh?
Đó tùy theo, nếu mà mình qua đây cái dạng nó gọi là mang ba lô, tức là backpacker, thì cái luật thuế nó lại cho nó khác, tức là họ khóc rõ coi mình là một cái temporary resident, nhưng mà họ có một cái lực để mà áp dụng cho những cái người đó, nó gọi là working holiday, tức là vừa đi chơi mà vừa đi du lịch luôn, mà được phép, tức là mình được cái visa mà được phép làm việc ở đây, thì đó là họ tính theo cái dạng không phải là temporary resident mà không phải là cái resident, tại vì hai cái đó là cái hai cái khác nhau, đó là hai cái luật thuế. Thứ nhất á, nếu mà mình là resident á, thì là theo theo luật thuế đó, thì là cái tiền đầu của mình nó là 18.200 đó, mình sẽ không phải đóng thuế, là được miễn thuế luôn. Và sau đó thì bắt đầu mình mới đánh thuế là 19% tới 45.000. Còn nếu mà mình là non-resident, tức là mình không phải là công dân Úc á, đó là cái đó đó là cái thuế á, là đầu tiên á, là họ tính một đồng mình làm ở nước Úc này là họ tính là 32.5%, tức là thấy cái mức thuế nó rất là cao. Còn cái nếu mà mình là resident thì là mình rất là thấp. Nhưng mà đối với những cái người mà backpacker, dĩ nhiên là họ không được fit vào là cái Australian resident for tax purpose, tức là không phải là công dân Úc cho cái luật thuế, do đó là họ sẽ không được miễn cái đó. Nhưng mà cái thuế này thì nó quá cao, 32.5, thì có thể là nhiều người ta không có chịu qua đây để mà làm việc, tại vì cái mức thuế nó rất đánh quá cao cho những cái người đó, nhiều khi là họ làm một chút đỉnh tiền thôi. Do đó là chính phủ mới đưa ra một cái luật để mà dành cho những cái người backpacker này, thì cái phần đó là họ cho mình đó là tới 45.000 đầu tiên, là nếu mà mình làm qua được cái visa mà để làm là qua backpacker đó, để mà làm những cái farm hoặc là này nọ, thì đó là 45.000 đầu, chỉ đóng thuế là 15% mà thôi. Đó là cái đó là cái mà nó có lợi. Còn sau đó đó là nó đánh thuế như thường. Còn cái 45.000 đầu thì đó là họ cho được cái phần thuế rất là tương dụng dễ dàng cho những người này để mà khuyến khích họ làm những cái công việc mà có thể là như chúng ta thường biết, những cái backpacker thì làm farm hoặc là này nọ đâu. Nhiều khi không có những người đó thì đó là sở chính phủ, những người farmer là họ bị thiếu nhân sự đồ này nọ, cho đó là chính phủ họ đưa ra những cái luật lệ này, thì đó là nó có cái phần đó. Nhưng mà nói tóm lại đó là chỉ có là Australian resident tax hoặc là non-resident. Nhưng mà những cái người mà working holiday á, được cái luật này áp dụng. Nhưng mà nếu mà mình muốn mướn những người này đó, là thứ nhất là mình phải đăng ký, là cái người chủ nhân phải đăng ký để mà mướn, và phải check kiểm tra những người này là phải có cái visa hợp lệ để mà làm việc, chứ không phải là nói là visa nước ngoài là mình có thể làm. Tại vì mình nhiều khi mình mướn mà những cái người này không đủ tiêu chuẩn hoặc là không được làm, thí dụ như là qua đây du lịch đồ này nọ, thường á là visa đó là họ không cho phép chúng ta làm việc, nhưng mà mình làm á là có thể là sẽ bị phạt hoặc là bị về phạt, hình phạt có thể là rất là nghiêm trọng. Do đó là mình phải cẩn thận, mình phải hiểu được những cái đó. Thì đây là cái mà working holiday visa này đó, là thường á là cái visa là 417 hoặc là 462, tức là working holiday hoặc là cái nữa là work and holiday. Đó là hai cái mà họ cho phép làm như vậy, và cái mức thuế chỉ có 15% cho 45.000 đầu thôi.
Dạ, em hiểu rồi. Như vậy mình quay trở lại cái ý hồi nãy, bây giờ mình quên đi cái vấn đề là du khách ba lô đi, tại vì như anh nói là du khách ba lô là không vào cái trường hợp là công dân Úc thường trú và thường trú hoặc là cư dân tạm thời, đúng không anh? Và như vậy thì chịu thuế của họ là hơi khác một chút, là những người như vậy là họ sẽ đến 45.000 là họ được tính 15%. Còn nếu như mà họ làm nhiều hơn 45.000 thì họ được tính như bình thường, như là công dân, như là ở Úc mức
đúng vậy.
Thì cái mức đó là và họ có một cái loại visa riêng đến Úc để làm việc, là như anh nói là visa 142 hả?
417 với 462.
417 với 462, thì hai cái loại visa đó là visa làm việc ở Úc. Dạ, thì bây giờ em xin trở lại cái chuyện hồi nãy anh nói là sinh viên quốc tế và những người du lịch thăm thân, những người dạng dependent visa mà người phối ngẫu của họ là đang giữ visa tạm thời ở Úc, thì những người như vậy là họ vẫn được phép làm việc, và cái mức thuế của họ thì như thế nào hả anh?
Mức thuế của những người này đó thì tại vì đó là coi như là cái dạng đặc biệt đó, là cái du học sinh đó, thì là nếu mà mình qua đây mà mình enroll in một cái course như vậy đó, là sở thuế họ chấp nhận, là coi như là mình được quyền để mà coi như là một cái người Australian resident for tax purpose. Bởi vì đó là mình đi làm đó, mình khai thuế, tại vì đó là nhiều khi 300-400 đồng một từng, không phải đóng thuế, nhưng mà mình lấy được nhiều hơn, tại vì cái mức thuế đó là nó đủ tiêu chuẩn để mà cho chúng ta, tại vì mình sẽ không phải phải bị đóng thuế tới cuối năm nữa, hoặc là trong cái thời gian mình làm việc họ trả lương cho mình, có thể là họ sẽ không có trừ thuế của mình nữa. Do đó là nó cũng là có những cái lợi trong đó là du học sinh. Còn một cái lợi nữa đó, một cái điểm nữa mà mình cũng nên lưu ý tới đó là, tại vì như chúng ta biết, nếu mà chúng ta là công dân Úc mà đi ra nước ngoài hoặc là có tài sản ở nước ngoài, thì đó tài sản đó hoặc là có thu nhập ở nước ngoài, thì những cái thu nhập đó coi như là cái thu nhập của chúng ta để mà khai thuế. Tại vì khi mà mình là Australian resident for tax purpose đó, là mình phải khai tất cả các thu nhập và các những cái tiền lời đồ này nọ ở không không những ở trong nước mà ở ngoài nước nữa. Do đó là nó có cả hai, thì cái phần đó đó là cái phần quan trọng, là nếu mà mình là công dân Úc theo cái luật thuế thì tất cả những cái thu nhập của mình ở nước ngoài là mình cũng phải khai vào trong cái hồ sơ của chúng ta. Dĩ nhiên là nếu mà mình họ đưa mình ra nước ngoài làm thì khác, còn cái này nếu mà ở nước ngoài mình có thêm thu nhập thì mình phải khai vào. Nhưng đối với du học sinh đó, thì đó là cái khác nữa, là tại vì theo cái định nghĩa đó là du học sinh coi như là temporary resident chứ không phải là permanent resident, tức là không phải là Australian resident theo cái dạng đó. Do đó là họ chấp nhận đó là cho chúng ta chỉ khai cái thu nhập ở bên nước Úc mà thôi, còn ở nước ngoài có thể là mình có những cái thu nhập khác họ không cần biết. Nhưng mà nếu mà những người nào mà công dân Úc mà đúng theo cái dạng nghĩa là permanent resident đó, thì là những cái thu nhập của chúng ta ở nước ngoài nếu có là phải khai vào chung với cái thu nhập của chúng ta, tức là cái thu nhập đó là phải nguyên của thế giới, tức là nếu mà mình có ở bất cứ nơi nào mình cũng vẫn phải khai. Đó đó là những cái mà nó có lợi cho du học sinh. Một cái thứ hai nữa đó là tại vì á, du học sinh qua đây học thì dĩ nhiên là mình được coi như là cái temporary resident mà thôi, do đó là mình sẽ không được hưởng những cái quyền lợi như là Medicare. Do đó khi mà chúng ta làm mà có thu nhập cao mà mình phải trả Medicare thì mình nên xin cái giấy miễn Medicare levy, tức là cái lệ phí Medicare đó, tại vì mình đâu có được cái hưởng được cái quyền lợi của Medicare. Do đó là mình có quyền mình xin cái phần đó lại, tức là mình không phải đóng cái thuế Medicare levy là 1 chấm mấy phần trăm, 2 chấm. Do đó đó là cái quan trọng á, là nếu mà mình là du học sinh thì đó là mình nên đăng ký và xin cái form đó ở trong sở thuế, họ cũng cho mình cái form đó, hoặc là bên bên sẽ họ sẽ gửi cho chúng ta một cái form mà mình phải điền vào đó để mà gửi đi, chứ không phải là mình đợi tới lúc mà khai thuế mình nói là mình là du học sinh, bởi vì là mình sẽ không không được mình không phải trả Medicare levy, là cái đó là không đúng. Tại vì Medicare levy ngoại trừ là trong cái hồ sơ sở thuế yêu cầu là rất là rõ ràng là mình phải có cái giấy exemption từ Medicare thì đó là họ mới cho phép chúng ta khai được cái phần miễn đó. Còn nếu mà không á thì là khi mà sở thuế họ sẽ đối chiếu cái tài liệu của mình khai, mình nói là mình có cái đó, tại vì họ hỏi mình coi là mình có cái exemption hay không. Nếu mà mình nói là có nhưng mà thật sự mình chưa có xin thì là bên Centrelink, bên Medicare họ đâu có cái giấy đó để mà đối chiếu, thì là sở thuế họ sẽ liên lạc với chúng ta, có thể là họ sẽ phạt chúng ta hoặc là cho chúng ta thời hạn để mà làm, nhưng mà nó phiền phức cho chúng ta, tại vì họ sẽ coi cái hồ sơ của chúng ta nữa. Do đó là cái quan trọng là chúng ta phải có những cái giấy tờ trước khi mà chúng ta làm. Nếu tại vì và một cái quan trọng nữa là mỗi năm chúng ta phải đăng ký mình xin cái exemption đó một lần, chứ không phải là mình xin một lần rồi là liên tục xài, mà mỗi năm là mình phải có cái đó. Do đó là mình nên chuẩn bị trước khi mà mình đi khai thuế, là mình nên chuẩn bị cái form đó và mình điền vào để mà mình xin cái exemption đó, thì bên Medicare họ sẽ gửi về cho mình cái đó, và sau đó mình đi khai thuế thì nó chắc an toàn hơn và nó yên tâm hơn cho chúng ta.
Dạ thưa anh, lúc nãy cho anh Lê Tâm quay lại một chút, tức là lúc nãy anh có nói đến cái ý là cái mức thuế đối với những người mà cư dân tạm thời là cũng khá là cao, tức là 30 mấy% trên 1 đô la hả anh?
Yes, đúng vậy, tức là cho những cái người mà temporary resident á thì là cái mức thuế đó nó cao là 32.5 trên cho mỗi 1 đồng tới 120.000.
Dạ, nhưng mà
À,
họ có
tức là trong cái thời gian đó đó
được.
là cái mức thuế nó khá cao.
Dạ.
À, do đó là mình phải đối với những người nào mà không phải là công dân Úc thì đó là cái thuế nó rất là cao. Một trong những cái mà cái lý do mà cái mức thuế này nó cao đó, là không những là chú trọng tới những người nào mà qua nước Úc này làm việc đồ này nọ, nhưng mà có, tại vì có những cái một số là có những cái quỹ hưu bổng trust đồ này nọ, cái family trust đồ này nọ mà muốn chia tiền cho người không phải là công dân Úc, thì đó là thay vì đã tiền ở bên đây có thể là tới 30 mấy%, nhưng mà nếu mà mình cho trong cái gia đình mình mà cho những người như vậy thì đó là có thể là chuyển ra nước ngoài đó, chia chia được một cái phần nào đó, tiền đó, nhưng mà cái mức thuế này nó cao quá thì đó, người ta nói thôi bây giờ ở ở đây á, công ty á, đóng thuế chỉ có 25% thôi, nếu mà đó là một cái active công ty, còn thôi là tới 27 28, tức là nó cũng có lợi trong đó để mà giữ tiền lại, thay vì bây giờ á, để mà nếu mà nhân nhượng quá thì ta cứ chuyển tiền đi ra nước ngoài đồ này nọ hết, thì đó là nó cũng ảnh hưởng tới kinh tế của chúng ta, của nước Úc. Do đó là cái lý do đó, một trong những cái lý do mà cái mức thuế này nó cao là như vậy, tức là cho nếu mà mình muốn chuyển tiền đi nước ngoài cho đồ này nọ thì đó là cái mức thuế nó 32.5 là trên một một đồng, mà không được miễn cái đầu là 18.000 mấy, là không
Cũng
không
không
được
được
miễn cái
miễn
phần đó
hả? Cũng không được miễn
không, tức
luôn.
là một đồng, mỗi một đồng á, là mà là nó đã tính thuế rồi. Còn nếu mà mình công dân Úc á, thì là 18.200 là mình sẽ được miễn, sau đó mình chỉ đánh có 19% thôi, tới 120.000 á là bắt đầu nó mới lên tới 332.5. Đó là cái đó là cái mà nó về mà cái mức thuế á, ở đây á, là nó còn cái nữa là nó nói là cái mức thuế cho dưới trẻ em dưới 18 tuổi, nếu mà có đi làm, tức là đi làm part time hoặc là này nọ đồ á, thì cái thu nhập đó có thể là cái mức thuế nó giống như cái người lớn, tại vì cái đó là lấy công sức của những trẻ em đi làm đồ này nọ thì được. Còn nếu mà mình không có đi làm, tức là mình chia tiền cho con mình đồ này nọ trong cái những cái quỹ quỹ thác đồ, cái family trust đồ này nọ, mình chia tiền đồ này nọ thì được có 416 đồng thôi, còn trên cái đó đó tới 1.377 á, là 66%, và tên trên 1.307 trở đi á, là 45%. Do đó là khi mà nó tức là có những cái mà để mà ngăn cản cái chuyện mà chia tiền này nọ đồ cho gia đình mà dưới 18 tuổi, tại vì cái mức thuế nó quá cao để mà chia cho những người mà không có làm việc hoặc là không có bỏ công sức
Như vậy là cho Lê Tâm khẳng định một
ra.
lần nữa, đó là sinh viên quốc tế hay là những người gọi là cư dân tạm thời theo định nghĩa của sở thuế Úc, thì họ đi làm mỗi một đồng họ làm ở Úc thì họ phải bị đánh thuế là 32.5% và không có mức miễn phí, tức là không có mức là dưới 18.000 mấy trăm đó thì là họ được là miễn thuế đúng không anh? Tức là họ phải đóng thuế toàn bộ
Đúng.
vậy. Em hiểu rồi.
Yes, ngoại trừ du học sinh
Ủa là
hoặc
sao?
là
Tức là
những
du học
người nào
sinh
mà
là
được
được
coi
miễn
như là
không?
Australian resident.
À, tức là
Hả?
du học sinh nếu mà ghi danh với một khóa học trên 6 tháng thì được xem là cư dân Australian resident, cư dân tạm thời,
Đúng vậy.
và họ
Đúng
không được
vậy.
miễn nếu như mà họ là làm việc là dưới 18.000 mấy trăm, đó là họ được miễn là bao nhiêu anh? Họ được miễn thuế là khi nếu mà
Là
làm việc.
không đóng thuế,
Dạ, là
tức
dưới bao
là
nhiêu tiền
không
à?
đồng, tức
Dạ.
dạ
Thì
thì
nếu
giống như
nhập.
là coi như là một cái người công dân Úc thật
Dạ.
sự,
Dạ, cho em
là
xin
tức là
con
sẽ
số là
không
cái
phải
số
bị
bao
đóng
nhiêu
những
ạ?
cái nào cái
Dạ, cái mức tối thiểu là cái mức lương mà để cho mà họ được
18.200
miễn.
là sẽ không đóng thuế, và sau đó đó từ 18.201 tới 45.000 á là 19%, và lên nữa là tức là 120.000 á là tới 32.5, tức là 45.000, tức là 45 tới 120 là cái trên cái, tại vì nó đi theo cái mức thang thì không đồng tới 18.200 thì là sẽ không đóng thuế, mà 18.200 tới 45.000 thì là chỉ đóng thuế là 19% cộng với Medicare levy, gà 45.000 tới 120.000 thì là 32.5%.
Như vậy là mức đó là áp dụng cho sinh viên quốc tế, du học sinh.
Cho tất cả công dân Úc thì là sinh viên quốc tế cũng được
Và sinh
được
viên quốc
hưởng
tế
những
khi
giống
mà
vậy.
đến Úc. Đúng rồi, em hiểu rồi ạ. Thưa anh, nếu như vậy thì em thấy cũng cũng khá là ưu tiên cho sinh viên quốc tế được làm việc ở Úc đúng không anh? Và trong trường hợp mà các bạn ấy mà làm việc mà được trả cash đó, tức là trả bằng tiền mặt thay vì là có cái một cái account để mà người ta chuyển tiền vào. Thì đa số các bạn ấy làm việc mà trả cash, thì làm thế nào để các bạn ấy biết là mình đang được chủ nhân trừ thuế vào cái khoản tiền đó, hoặc là các bạn đó phải tự đóng thuế hay sao ạ?
Không, tức là thường á là nếu mà nói là trả tiền mặt á thì tức là nếu mà nói nôm na theo cái từ ngữ bình thường á là thường á là làm lậu, tức là làm cũng như làm trả tiền mặt gì thôi, thấy không? Còn nếu mà điền vô form đàng hoàng thì là phải đúng tiêu chuẩn đàng hoàng, tức là người ta làm bao nhiêu á thì đó là cái mức tối thiểu ở nước Úc này là 20 mấy, 20 tới tùy theo cái ngành nghề nữa là trên 20 đồng một tiếng, thì đó là những cái. Nhưng mà nhiều khi nói là mình phải đóng thuế, đúng là du học sinh cũng giống như những cái người làm ở đây, tức là phải đóng thuế, nhưng mà nó có cái mức thuế để mà dựa theo đó mà đóng thuế. Thí dụ như là một tuần mà làm khoảng 300 mấy thì có thể là không đóng thuế, đúng lực á, là chủ nhân không bắt buộc là phải đóng thuế của chúng ta, tại vì cái số tiền đó mà mình chỉ có một cái job đó thôi thì là mình sẽ không phải bị đóng thuế, là không, tức là chủ nhân sẽ không trừ thuế của chúng ta, tại vì người chủ khi mà họ mướn mình vào thì đó là có cái mức lương là mình họ đồng ý là bao nhiêu, nó gọi là gross wages, tức là cái mức lương lương thường, và khi mà dựa theo đó mà chủ nhân họ sẽ trừ cái phần thuế và trả cho mình một cái lương vào vô sổ băng mình, tức là đó là net wages, tức là cái số tiền đó là cái số tiền mà vô sổ băng mình. Nhưng mà nếu mà cái số tiền của mình thấp quá thì là chủ nhân không phải trừ thuế, thì là mình sẽ lấy lại toàn bộ cái mình giữ toàn bộ, tức là họ phải trả cho mình đầy đủ, tức là thí dụ như là mình làm bạc trăm 200 300 đồng thì thường á là sẽ không bị đóng thuế, thì đó là mình vô túi mình là 300, tới cuối năm á mình có thể mình phải khai thuế nhưng mà mình sẽ không phải đóng, tại vì dưới 18.200 một năm là mình sẽ được miễn thuế.
Em cũng được biết á, là đa số là mọi người khi mà làm việc ở Úc á, thì cũng hay có những cái việc kinh doanh, chẳng hạn như là buôn bán hàng xách tay hay là buôn bán online, thì cái đó rõ ràng là mình thu nhập mình tại Úc nhưng mà mình bán đi về một cái nước khác, thì cái việc đó có phải khai thuế với Úc không ạ? À?
Tại vì cái khi mà mình làm á là mình làm tại nước Úc, chứ
Dạ.
không phải là nếu mà cái thu nhập mình ở nước ngoài á là sẽ không, nhưng mà nếu mà mình làm tại Úc mà mình đi xuất cảng đi, chỉ có một cái là miễn cho cái vụ mà xuất cảng á là cái GST, tại vì mình xuất cảng nếu mà mua mà mình xuất cảng trong vòng 60 ngày á, là mình sẽ không phải đóng cái thuế GST, nhưng mà cái income là tại vì mình tạo ra từ nước Úc, là tại vì mình làm những cái việc đó để mà có tiền thu nhập, do đó là cái phần đó là mình phải khai giống như ở bên nước Úc này, tức là trong những cái trường hợp đó thì tức là mình không phải đi làm cho người nào hết, thì là mình phải có cái đăng ký ABN, và nếu mà cái số tiền thu nhập của mình trên 75.000 thì là mình phải có GST, tức là mình phải đăng ký GST, và bắt đầu lúc đó mình nếu mà mình gửi nước ngoài đó là có thể là không có thuế GST, nhưng mà những cái chi phí mà chúng ta chi ở đây mình lấy lại được, tại vì mình mua đồ ở đây để mà đây thì đó là mình có thể mình phải trả GST trong phần đó, thì khi mà mình gửi đi thì cái chuyện đi đó không có thuế thì là mình sẽ không không phải trừ cái thuế đó, thì những cái GST mà mình đã bị cái người bán đó lấy thì bà là mình sẽ xin bồi hoàn lại từ sở thuế.
Rất rất là hay thưa anh, nhưng mà cũng rất tiếc là thời gian cũng đã hết rồi, cho nên là Lê Tâm xin chào tạm biệt anh Trịnh Hữu Lộc ở đây, và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình Thuế và Bạn, và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.